Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chiều ngày 25 tháng 3 có mặt ở Paris bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Trong một thông cáo của Điện Élysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ dùng cơm trưa với ông Trọng và sẽ ra một tuyên bố chung với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 27 tháng 3. Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Trọng hôm 25 tháng 3 đã thăm không gian Hồ Chí Minh tại thành phố Montreal, cách trung tâm Paris khoảng 15 km về phía đông bắc, nơi trưng bày các di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian ông sinh sống ở Pháp đầu thế kỷ 20. Đài truyền hình SBTN cho biết cộng đồng người Việt tại thủ đô Paris đã kêu gọi biểu tình phản đối chuyến thăm Pháp của ông Trọng hôm 26 tháng 3. Hôm 24 tháng 3, Tổ chức Phóng viên Không biên giới ASF có trụ sở tại Pháp kêu gọi chính phủ Pháp lên tiếng với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về việc Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập khi ông Trọng đến thủ đô nước Pháp. ASF cho biết kể từ đầu năm 2017, hơn 20 nhà báo công dân đã bị bắt, bị trục xuất hoặc bị kết án tới 9, 10 hoặc thậm chí 14 năm tù chỉ vì cố gắng cung cấp thông tin cho công chúng.
Báo chí Việt Nam hôm 26 tháng 3 dẫn lại thông tin từ Hội nghề cá Việt Nam cho hay hội đã ra văn bản phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của phía Trung Quốc và động viên ngư dân bám biển sản xuất. Văn bản cũng đã được gửi đến một loạt cơ quan chính quyền gồm Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương của Đảng Cộng sản. Tin tức không cho biết văn bản có được gửi đến Phái bộ Ngoại giao của Trung Quốc ở Việt Nam hay không. Hồi tuần trước, có tin Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đơn phương thông báo điều chỉnh quy chế cấm đánh bắt cá trên biển có hiệu lực từ 12 giờ ngày 1 tháng 5 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8 năm nay. Việt Nam cho rằng lệnh cấm ảnh hưởng đến cả một số vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong văn bản mới đây, Hội nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động đơn phương hết sức phi lý của Trung Quốc, gọi việc ban hành quy chế cấm đánh cá trên Biển Đông của phía Trung Quốc là không có giá trị pháp lý. Hội nhấn mạnh rằng hành động này gây cản trở hoạt động sản xuất trên biển của ngư dân Việt Nam. Hội nghề cá Việt Nam nói thêm rằng việc Trung Quốc cấm đánh bắt cá như vậy là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Từ Khánh Hòa, ông Võ Thiên Lăng, một phó chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, khẳng định với VOA rằng hội khuyến khích ngư dân đánh bắt cá hoạt động bình thường ở Trường Sa, Hoàng Sa.
Ngư dân thì nhất pháp là bằng cái đây là cái đánh.
Bên cạnh lời phản đối, hội cũng đề nghị nhà chức trách của Việt Nam có biện pháp hữu hiệu để sớm chấm dứt hành động nêu trên của Trung Quốc, nhưng không nói rõ các biện pháp đó có thể là gì. Một đề nghị khác của hội là chính quyền cần thường xuyên triển khai lực lượng tàu chấp pháp trên biển, tăng cường bảo vệ ngư dân sản xuất trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phó Chủ tịch hội Võ Thiên Lăng cho VOA biết thêm.
Chắc chắn bên quân sự họ có một cái sự phối hợp kiểm ngư này, cảnh sát biển này, là họ đều có một cái động thái để đảm bảo cho cái an toàn hoạt động của ngư dân trên biển. Là mình tránh đụng độ nhưng mà ngư dân cứ đánh cá.
Hồi tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 22 tháng 3 cũng đã tuyên bố rằng Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương của Trung Quốc. Bà Hằng nói quy chế cấm đánh cá của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đồng thời vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của đất nước Đông Nam Á.
Học sinh gốc Việt ở Mỹ hôm 24 tháng 3 đã hòa vào dòng người lên tới hàng trăm nghìn, tuần hành khắp Hoa Kỳ, kêu gọi các nhà lập pháp phải có các quyết sách nhằm kiểm soát súng ống và ngăn chặn tình trạng bạo lực do súng đạn gây ra. Lẫn trong hàng chục nghìn người đổ về thủ đô Washington, Bảo Nguyễn, học sinh cấp 2 từ tiểu bang Virginia, hô vang, bỏ phiếu phế truất họ. Các nhà lập pháp không hành động để kiểm soát súng ống trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Bảo cho biết em quyết định tham gia cuộc súng đương rầm rộ vì thấy đã quá đủ rồi. Em nói học sinh không thể tiếp tục phải sợ hãi khi đến trường nữa và chỉ vui khi đi học. Em nhấn mạnh tới vụ bắn giết 17 học sinh ở Florida một tháng trước. Phát biểu trước biển người biểu tình gần Quốc hội Mỹ, David Hogg, một học sinh sống sót trong vụ xả súng này nói rằng nếu các bạn lắng nghe thật kỹ, các bạn có thể thấy những người nắm quyền đang run sợ. Em cảnh báo, chúng ta sẽ loại bỏ các công chức chỉ quan tâm tới những người vận động ủng hộ súng ống. Còn với học sinh gốc Việt Bảo Nguyễn, em cho rằng các nhà làm luật sẽ nhận ra rằng có nhiều người cảm thấy họ cần phải làm điều gì đó. Chị Ariel Bùi, một nhạc sĩ gốc Việt tham gia nhiều các hoạt động vì cộng đồng ở Nashville, tiểu bang Tennessee nói rằng chị thực sự tự hào và được các bạn trẻ truyền cảm hứng vì các em đã tự mình nắm lấy cơ hội. Chị nói, khác với các nhóm khác, các bạn trẻ không có cơ hội ngoài việc sử dụng quyền tu chính án thứ nhất, là về việc tự do biểu đạt và hội họp, với các em chưa đến tuổi bầu cử. Chị nói tiếp, tôi hy vọng rằng các sự kiện hiện nay sẽ truyền cảm hứng cho các em tiếp tục đòi hỏi thay đổi khi các em trưởng thành, gia nhập chính trường, đấu tranh vì những gì các em tin tưởng và cho chúng ta thấy một tương lai tốt đẹp hơn. Không chỉ ở thủ đô Washington DC, các bạn trẻ và người thân còn đổ ra các thành phố khác khắp nước Mỹ như New York, Los Angeles và Boston. Ban tổ chức cho biết rằng có hơn 800 cuộc xuống đường ở Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới như London, Sydney hay Stockholm. Nói về sự hưởng ứng rầm rộ này, em Bảo Nguyễn cho biết cảm thấy tự hào vì những người bạn cùng trang lứa cũng đi biểu tình và nhận ra rằng vẫn còn niềm tin vào con người. Khi được hỏi nếu có cơ hội nói với những người bạn ở Việt Nam, em muốn nói gì, học sinh cấp 2 này trả lời rằng vẫn có những điều nhỏ bé các bạn có thể làm và không phải mọi chuyện là điều bất khả kháng nếu các bạn nỗ lực và sáng tạo.